5. A Lan Nhã. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ có tỳ kheo A Lan Nhã lười biếng, không sở hữu bất cứ một thứ gì, không có đồ đựng nước, không có vật rửa chân, cũng không để lại thức ăn dư. Cách trú xứ không xa, có một số đông bọn cướp đang đi ngang qua đây. Một người trong bọn nói với các người khác rằng: Thường pháp của Sa Môn Thích Tử là có đồ đựng nước, đồ rửa chân, cũng có thức ăn dư, chúng ta hãy đến đó. Nếu được thức ăn thì cùng ăn. Bọn giặc đến hỏi: Ông có nước không? Không. Có đồ rửa chân không? Không. Có thức ăn dư không? Không. Bọn giặc nói: Ông ở tại chỗ A Lan Nhã mà không có nước, không có đồ rửa chân, không còn thức ăn hay sao? Bọn giặc liền đánh tỳ kheo gần chết. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo A Lan Nhã rằng: Thầy biếng nhác, tại sao ở chỗ A Lan Nhã mà không có nước, không có đồ đựng nước, không có thức ăn dư? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách tỳ kheo A Lan Nhã kia: Ngươi làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp của Sa Môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao nhát nhớm ở chỗ A Lan Nhã mà không có đồ đựng nước, cho đến không có thức ăn dư? Dùng vô số phương tiện ha trách tỳ kheo A Lan Nhã rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: Từ nay về sau, ta vì tỳ kheo A Lan Nhã quy định pháp chế, tỳ kheo A Lan Nhã phải tùy thuận. Nên tùy thuận như vậy: nếu tỳ kheo A Lan Nhã vào xóm khất thực, sáng sớm rửa tay sạch, đến chỗ giá máng y, một tay đỡ y, một tay kéo y, lấy y trương ra và đập vũ, xem coi, đừng để có rắn, trùng, rồi mới mặc, cột dây lưng. Lấy tăng kỳ chi, uất đa la tăng, trương ra đập vũ xem. Xếp tăng già lê đội lên đầu hay vắt trên vai, rửa bình bát cho sạch, bỏ vào trong đẩy. Hay dùng khăn tay gói lại, nếu đẩy của bình bát đầy rồi. Cất áo lót, rửa chân, cất guốc dép, chăn chiên. Lấy guốc đi đường, gậy phá xương móc. Tỳ kheo nên cầm khóa cửa ra ngoài phòng, đóng cửa, xô thử xem đã chắc chưa. Nếu chưa chắc, thì khép hai cánh cửa lại cho chắc. Kéo cái dây bỏ bên trong. Nhìn xung quanh, nếu không thấy có người, thì nên giấu cái móc khóa. Nếu thấy có người, thì nên cầm theo. Tìm chỗ nào chắc chắn thì cất. Trên đường đi, luôn luôn tư duy pháp lành. Nếu gặp người, nên nói: Lành thay, để chào hỏi. Nếu đến gần tụ lạc, thì nên đứng tạm một bên đường, để bình bát xuống đất, lấy tăng già lê trương ra đập vũ xem, sau đó mới mặc. Nếu gần bên thôn có tiệm bán đồ dùng, hay có nhà, có thợ, thì nên cởi guốc đi đường, gậy phá xương móc, gửi nơi đó. Khi vào trong thôn, nên để ý xem tình hình đường hẻm, nơi chỗ trống, chợ búa, cửa ngõ, đống rác. Vào nhà bạch y nên để ý xem tướng trạng cửa thứ nhất cho đến cửa thứ bảy. Tỳ kheo A Lan Nhã đến trong nhà người, bị gió thổi y rơi xuống. Vị ấy sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy, không nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ, nên quay vào vách. Tỳ kheo A Lan Nhã dùng tay bên hữu bưng bát, tay bên tả cầm gậy, bị lộ hình. Đức Phật dạy, không nên cầm như vậy, nên dùng tay bên hữu cầm gậy, tay bên tả bưng bát. Tỳ kheo A Lan Nhã đứng giữa đường, khiến cho người nam kẻ nữ phải tránh qua một bên. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: Sa Môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không nhàm chán biết đủ, mà tự nói là tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Trong khi đứng giữa đường đi, khiến người nam kẻ nữ phải tránh bên đường. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo A Lan Nhã không nên đứng giữa đường. khi Đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, thì có vị lại đứng chỗ vắng. Đức Phật dạy, không nên đứng như vậy, nên đứng chỗ có người thấy. Tỳ kheo A Lan Nhã thấy người ta đem thức ăn ra, liền bước đến trước họ nhận. Cư sĩ thấy cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không nhàm chán biết đủ, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi nhận thức ăn vội vàng bước tới, như lúc lúa gạo khan hiếm vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo A Lan Nhã không nên đến trước người đón nhận thức ăn vội vàng như vậy. Trường hợp người nữ có thai hay đang bồng con, hoặc lúc trời mưa, hoặc hai tay cầm đồ vật, hay đất có bùn nước, họ gọi tỳ kheo đến. Tỳ kheo nghi không dám bước đến trước để nhận. Đức Phật dạy, nếu họ gọi thì nên đến. Có tỳ kheo A Lan Nhã nhận được cơm khô, bột bánh, cá, thịt để chung một chỗ, tỳ kheo khác thấy gớm. Đức Phật dạy, không nên tập trung để một chỗ như vậy. Nếu chỉ có một bát thì nên dùng vật ngăn lại như lá cây, vỏ cây, hoặc kiền tỳ, hoặc cái bát vừa, hoặc cái bát nhỏ. Bột bánh thì nên lấy khăn tay bao lại. Có tỳ kheo A Lan Nhã đến đại gia khất thực, các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không có nhàm chán, biết đủ, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi lựa đại gia đến khất thực như lúc cơm gạo khan hiếm vậy? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên lựa nhà giàu đến khất thực, nên khất thực tuần tự chứ không nên lựa chọn. Có tỳ kheo A Lan Nhã nài nỉ xin cho kỳ được mới đi. Các cư sĩ thấy cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đến người nài nỉ xin cho kỳ được mới chịu đi, giống như lúc gạo cơm khan hiếm vậy? Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên nài nỉ như vậy. Nếu biết sẽ nhận được thì nên chờ. Khi vị kia nhận được thức ăn, suy nghĩ như vậy, đây là giặc, tự mình ăn thức ăn này. Khi ra về, nên để ý tướng trạng cửa thứ nhất, cho đến tướng đóng phân. Nếu ra khỏi thôn thì nhớ lấy lại đôi guốc đi đường, cây gậy phá xương móc, rồi đứng tạm bên đường để bác xuống đất, xếp tăng già lê lại, vắt trên vai hay đội trên đầu. Khi đi, nên luôn luôn tư duy thiện pháp. Nếu thấy người, nên nói thiện lai để chào hỏi. Vị tỳ kheo A Lan Nhã kia thường thọ thực nơi chỗ nào thì nên đến đó quét dọn cho sạch sẽ. Nước phải đầy đủ, đồ rửa, đồ đựng thức ăn dư, giường ghế ngồi nên đủ. Đá rửa chân, đồ đựng nước, khăn lau chân. Nếu thấy vị A Lan Nhã khác đến, phải đứng dậy ra ngoài xa nghênh đón, rước lấy bình bát, chân đế của bát, dụng cụ của bát, lấy y trương ra xem, đừng để đất bùn bụi hay phân chim làm nhơ bẩn. Nếu có bẩn, nên lau thì lau, nên vuốt thì vuốt, nên đập vũ thì đập vũ. Nếu cần giặt thì giặt. Giặt rồi nên vắt khô nước rồi phơi, để nơi giường dây, giường cây. Tỳ kheo nên mời tỳ kheo A Lan Nhã ngồi, mời nước, mời rửa chân, đưa khăn lau chân, đem đôi guốc để phía bên tả, đừng để chỗ nước làm văng bẩn. Nếu có bùn bẩn thì nên dời. Vị kia vì tỳ kheo A Lan Nhã phục vụ rửa chân rồi, thì nên đem đồ đựng nước, đá rửa chân và các đồ vật để lại chỗ cũ. Vị kia nên dùng tháo đậu rửa tay cho sạch, rồi để riêng thức ăn dư nơi chỗ tịnh khiết. Nếu có cướp đến thì mời ngồi, trao nước cho tỳ kheo A Lan Nhã. Kế đó, mời khách tỳ kheo ăn. Khi khách tỳ kheo ăn, nên cung cấp những thức cần dùng. Nếu có nước lạc tương, nước thanh lạc tương, giấm, muối, rau, thì mời khách tỳ kheo. Nếu trời nóng thì quạt, cần nước thì đưa nước. Nếu gần quá giữa ngày thì nên cùng ăn. Tỳ kheo A Lan Nhã ăn xong nên vì họ thu bát, mời rửa tay. Mình ăn xong, nếu thức ăn còn thừa thì nên cho người hay phi nhân, hoặc bỏ chỗ đất không có cỏ, hay trong chỗ nước không trùng, rửa đồ đựng thức ăn dư. Giường ghế, đá rửa chân, đồ đựng nước, các thứ nên để lại chỗ cũ, rồi quét dọn chỗ ngồi ăn. Vị kia dùng bình bát đựng đồ nhơ bẩn để đem đổ. Tỳ kheo khác thấy nhờm gớm. Đức Phật dạy, không nên dùng bình bát đựng đồ nhơ, nên dùng cái mâm bàn để đựng hay dọn quét. Bình bát thì nên để cho tinh khiết mà thọ trì. Nếu có bọn giặc đến thì nên nói, đây là nước, đây là vật rửa chân, đây là thức ăn. Vì quý vị nên chúng tôi lưu lại riêng một cách sạch sẽ, nếu cần ăn thì ăn. Bọn giặc hỏi A Lan Nhã, bấy giờ là canh mấy của đêm? Tỳ kheo kia không thể trả lời được nên hổ thẹn. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã nên khéo biết thời tiết của đêm. Bọn giặc hỏi A Lan Nhã, đây là phương nào? Tỳ kheo A Lan Nhã không biết để trả lời nên hổ thẹn. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo A Lan Nhã nên khéo biết tướng của phương hướng. Bọn giặc hỏi tỳ kheo, ngày nay sao gì? Tỳ kheo A Lan Nhã không biết để trả lời. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo A Lan Nhã nên khéo biết tinh tú. Tỳ kheo A Lan Nhã ưa thích nằm ngủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo A Lan Nhã không nên sống như vậy. Đầu đêm, cuối đêm nên cảnh tỉnh tâm tư duy. Nay ta vì tỳ kheo A Lan Nhã quy định pháp tắc của A Lan Nhã. Tỳ kheo A Lan Nhã nên như pháp mà tùy thuận. Nếu không tùy thuận sẽ như pháp trị. 6. Ẩm thực. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, bấy giờ có cư sĩ mời chúng tăng thọ thực vào sáng ngày mai. Trong đêm đó, sắm sửa đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo cáo là giờ ăn đã đến. Các tỳ kheo khi thọ thực một cách lộn xộn, có vị đã ngồi rồi, vị khác mới ngồi. Có vị đã sớt thức ăn rồi, vị khác mới sớt thức ăn. Có vị đã ăn xong rồi, vị khác mới ăn. Có vị đã đi khỏi rồi, vị khác mới sắp sửa đi. Có vị đã ra khỏi, vị khác mới sắp ra khỏi. Đàn vị không biết vị nào đã ăn, vị nào chưa ăn. Các cư sĩ đều cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không có nhàm chán, không biết đủ. Tự nói tôi biết chánh pháp. Nhận sự thỉnh mời của đàn Việt mà đi lộn xộn. Có vị đã ngồi rồi, vị khác mới ngồi. Có vị đã sớt thức ăn rồi, vị khác mới sớt thức ăn. Có vị đã ăn xong rồi, vị khác mới ăn. Có vị đã đi khỏi rồi, vị khác mới sắp sửa đi. Có vị đã ra khỏi, vị khác mới sắp ra khỏi. Khiến cho đàn Việt không biết ai đã được sớt, ai chưa được sớt, ai đã ăn, ai chưa ăn. Trong số các tỳ kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, hành hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách tỳ kheo nhận lời thỉnh kia rằng, vì sao nhận lời thỉnh của đàn Việt mà đi lộn xộn, có vị đã ngồi rồi, vị khác mới ngồi, có vị đã sớt thức ăn rồi, vị khác mới sớt thức ăn, có vị đã ăn xong rồi, vị khác mới ăn, có vị đã đi khỏi rồi, vị khác mới sắp sửa đi, có vị đã ra khỏi, vị khác mới sắp ra khỏi. Khiến cho đàn Việt không biết vị nào đã sớt rồi, vị nào chưa sớt, vị nào ăn rồi, vị nào chưa ăn. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, ha trách các tỳ kheo thọ thỉnh kia rằng, nhận sự thỉnh mời của đàn Việt mà đi lộn xộn, có vị đã ngồi rồi, vị khác mới ngồi. Có vị đã sớt thức ăn rồi, vị khác mới sớt thức ăn. Có vị đã ăn xong rồi, vị khác mới ăn. Có vị đã đi khỏi rồi, vị khác mới sắp sửa đi. Có vị đã ra khỏi, vị khác mới sắp ra khỏi. Khiến cho đàn Việt không biết ai đã được sớt, ai chưa được sớt, ai đã ăn, ai chưa ăn. Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo quy định pháp thức của bữa ăn. Các tỳ kheo nên tùy thuận pháp thức khi thọ thực. Pháp thức như sau: nếu tỳ kheo muốn đến chỗ thọ thỉnh, thì nên đến chỗ chúng tăng thường tiểu thực hay đại thực mà đứng nơi dễ thấy. Khi đàn việc đến báo giờ thọ thực, thì thượng tọa phải theo thứ tự đi trước như đàn nhạn. Nếu thượng tọa bận đại tiểu tiện thì phải đợi. Vị hạ tọa kia đi trước, vừa nói chuyện vừa đi, hoặc trước hoặc sau, hoặc lật ngược y, hoặc y quấn cổ hay trùm đầu, hay phủ cả hai vai, hoặc mang dép. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép và đi sau. Nếu có bận việc Phật, việc Pháp, việc Tăng hay chăm sóc tỳ kheo bệnh, Đức Phật dạy, bạch thượng tọa rồi đi trước. Có vị có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhưng e ngại không dám thưa hỏi để đi. Đức Phật dạy, nếu có nạn sự như vậy, thưa hỏi hay không thưa hỏi, cho phép được đi. Có vị đến chờ thọ thực, tụ họp đứng lộn xộn. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên theo thứ tự. Thượng tọa ngồi rồi, nên xem trung tọa, hạ tọa, đừng để ngồi không như pháp, không khéo che thân. Nếu có vị nào ngồi không như pháp, không khéo che thân, nên búng ngón tay cảnh giác họ, hoặc nhờ người nói cho họ biết, để họ ngồi đúng pháp. Trung tọa ngồi rồi, nên xem thượng tọa, hạ tọa, đừng để ngồi không như pháp, không khéo che thân. Nếu có vị nào ngồi không đúng pháp, không khéo che thân, thì nên búng ngón tay cảnh giác họ, hoặc nhờ người nói cho họ biết, để họ ngồi đúng pháp. Hạ tọa ngồi rồi, cũng như vậy. Đến bữa ăn, tỳ kheo không có bát, nên mượn bát để ăn. Có tỳ kheo đến bữa ăn không rửa bát, bị rắn phun nọc độc trong bát. Tỳ kheo ăn xong mắc bệnh. Đức Phật dạy, không nên không rửa bát trước khi ăn, nên rửa sạch rồi mới ăn. Nhóm 6 tỳ kheo ham muốn sự cung kính nên đến sau, khiến các tỳ kheo thấy phải đứng dậy. Nếu vị nào chưa đến thì cho phép vị ngồi gần kéo chiếc ghế ấy ra. Nếu đàn việc dâng trái cây cho thượng tọa thì nên hỏi trái cây này đã tác tịnh chưa. Nếu nói chưa tịnh thì thượng tọa nên khiến họ làm tịnh. Nếu nói đã tác tịnh rồi thì nên hỏi thí chủ đem đến cho vị nào. Nếu nói đem đến cho thượng tọa thì thượng tọa tùy ý sử dụng. Nếu nói đem đến cho tăng thì phải phổ biến cho tăng biết. Nếu đàn việc dâng thượng tọa các thứ canh thì nên hỏi đem đến cho ai. Nếu nói cho thượng tọa thì tùy ý sử dụng. Nếu nói cho tăng thì phải phổ biến cho tăng biết. Tỳ kheo nào không nhận được thức ăn, cho phép tỳ kheo ngồi sát cạnh hỏi dùm. Nếu hỏi mà không có, vị ngồi cạnh ấy sớt phân nửa phần ăn của mình để cho. Các tỳ kheo vừa nhận được thức ăn liền ăn. Cư sĩ thấy vậy cơ hiềm: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, không có yểm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Trong khi nhận được thức ăn liền ăn, giống như lúc gạo cơm khan hiếm đói khát. Các vị bạch Phật: Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên sướng lên để cùng ăn một lần. Nhóm 6 tỳ kheo chĩa cùi chỏ lên để ăn, trở ngại vị ngồi gần. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không nên chĩa cùi chỏ lên mà ăn, nên khép cùi chỏ lại mà ăn. Nhóm 6 tỳ kheo ho khạc lớn tiếng, văng nước miếng trúng vị ngồi gần. Các tỳ kheo gớm, bạch Phật: Đức Phật dạy, không nên ho khạc như vậy, nên từ từ khạc nhổ. Khi ăn, trái cây hay rau còn thừa, vị ấy bỏ bừa bãi bẩn đất. Đức Phật dạy, không nên bỏ như vậy. Thức ăn còn thừa, đáng bỏ, thì nên gom lại gần bên chân. Đến khi đi ra, đem ra ngoài bỏ. Có vị bỏ lung tung, đổ nước rửa bát bẩn đất. Đức Phật dạy, không nên đổ nước như vậy, nên dùng cái thau để chứa rồi đem ra ngoài đổ. Bấy giờ có số đông tỳ kheo và nhóm 6 tỳ kheo đến trong nhà Bạch Y, cùng ngồi trên một cái ghế dài để ăn. Một trong nhóm 6 tỳ kheo đứng dậy mà không nói với vị ngồi cạnh biết, nên cái ghế bị ngã xuống đất, khiến mọi người đều bị té, lộ hình. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên đứng dậy như vậy, nên nói cho các người khác biết để đề phòng. Có tỳ kheo ăn xong, im lặng bỏ đi. Cư sĩ không biết thức ăn có ngon hay không ngon, ăn có đủ hay không đủ. Các cư sĩ cơ hiềm nói, các ngoại đạo đều khen ngợi sự bố thí, tán thán đàn việc, mà Sa Môn Thích Tử ăn rồi im lặng bỏ đi, khiến cho chúng tôi không biết ăn ngon hay không ngon, ăn đủ hay không đủ. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên ăn rồi im lặng mà đi, nên vì đàn việc nói công đức bố thí, cho đến nói một bài kệ. Nếu vì lợi nên thí, lợi đây chắc sẽ được. Nếu vì lạc nên thí, sau chắc được khoái lạc. Khi Đức Thế Tôn dạy nên nói công đức cúng dường, bấy giờ mọi người đều cùng nói, tạo nên sự ồn ào. Đức Phật dạy, không nên loạn thuyết như vậy, chỉ có vị thượng tọa nói mà thôi. Nếu thượng tọa không thể nói, thì vị nào có khả năng nói được thì nói. Nếu thượng tọa không nói, thì phạm đột kiết la. Nếu thượng tọa nói được mà không nói, cũng phạm đột kiết la. Khi vị kia nói công đức bố thí, các vị khác đều bỏ đi. Có vị an tọa hoặc chỗ vắng, hoặc chỗ khuất, hoặc cùng người nữ, tại chỗ không có người nam quen biết nói pháp quá 5-6 lời, với người nữ lẳng lơ, nên bị người cơ hiềm, chê trách, nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, khi nói công đức bố thí, các tỳ kheo không nên bỏ đi. Nếu có việc gấp, thì bốn thượng tọa nên đợi nhau, các vị khác có thể đi. Nếu vì việc Phật Pháp Tăng hay việc nuôi bệnh, nên bạch cho biết rồi sau đó mới đi, hay sai tỳ kheo khác đi. Nếu đàn việc muốn nói pháp bố thí, thì nên khen ngợi sự bố thí. Nếu muốn nói pháp đàn việc, thì nên khen ngợi pháp đàn việc. Nếu muốn nói pháp quải trời, thì nên khen ngợi quải trời. Nếu muốn nghe việc quá khứ của tổ phụ, thì nên khen ngợi tổ phụ quá khứ. Nên vì đàn việc khen ngợi sự bố thí, tán thán đàn việc, khen ngợi Phật Pháp Tăng với đàn việc. Từ nay ta vì các tỳ kheo nói về pháp thức ẩm thực, các tỳ kheo nên tùy thuận, nếu không tùy thuận sẽ như pháp trị. 7. Nhuộm y. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, bấy giờ các tỳ kheo mặc y để bẩn, Đức Phật cho phép dùng đất phèn hoặc tro hay đất hay phân bò để giặt. Có vị dùng đá hay các vật thô nhám để giặt nên y bị rách. Đức Phật dạy, không nên dùng đá hay vật thô nhám để giặt y, mà nên dùng loại đá mịn để giặt. Nếu y bị bay màu thì nên nhuộm lại, hoặc nhúng bùn hay dùng vỏ cây đà bà, vỏ cây bà trà, kiền đà la, tất bát, a ma lạc, hoặc dùng gốc cây hay cỏ thiến để nhuộm. Có vị ngâm nước để ngoài nắng chờ cho nóng để nhuộm, không đủ kiên nhẫn chờ lâu. Đức Phật dạy, không nên ngâm như vậy mà nên nấu. Có vị không biết nấu thế nào, Đức Phật dạy, nên dùng cái nồi hay cái cấm mãn, cái bình đồng, cái vạc để nấu. Bấy giờ có vị nấu, vì miếng vỏ cây lớn quá, bỏ không lọt. Đức Phật dạy, dùng búa chẻ nhỏ ra. Nếu nước sôi trào ra, thì lấy cây đè xuống. Có vị không biết chín hay chưa, Đức Phật dạy, nên lấy 2-3 giọt nhiễu vào nước lạnh. Nếu chìm, tức là chín, rồi lược lấy nước. Có vị không biết lược để chỗ nào, Đức Phật dạy, lược vào trong bồn. Nếu xuống luôn cả nước và cặn, thì nên lấy cái chổi ngăn. Nếu chổi yếu, thì lấy cây phụ. Khi lọc, có vị vừa lọc vừa bưng bồn, nhọc mệt. Đức Phật dạy, không nên như vậy. Nên một người lượt, một người bưng bồn. Nếu nóng, thì dùng đồ cầm cho khỏi nóng. Có vị để nước lạnh, nước nóng chung lại một chỗ, nên nước nhuộm bị hư. Đức Phật dạy, không nên để như vậy. Nước lạnh, nước nóng nên để riêng, làm cho nguội rồi mới hòa lại. Có vị bỏ luôn vào nước nhuộm để nhuộm. Nước nhuộm bị hư. Đức Phật dạy, không nên nhuộm như vậy, nên lấy riêng ra một ít để nhuộm. Có vị nhuộm xong trải dưới đất, bị hư màu. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy. Có vị lại trải trên cỏ, khiến cho cỏ bị hư. Có vị trải trên rơm, trên lá, khiến cho màu sắc không đều. Đức Phật dạy, không nên trải như vậy, nên trải trên y lê diên đà, mạo la, mạo mạo la, hoặc trên cù lâu, hoặc lấy một trong 10 chiếc y trải lên trên đất, rồi trải chiếc y nhuộm lên, hoặc phơi trên dây. Có vị cần dây, Phật cho phép sắm dây. Cần thẻ, cho làm thẻ. Có vị cần cái móc kết vào đầu y, Phật cho phép làm các móc. Nếu nước nhuộm không đều, thì phải trộn cho đều. Bấy giờ có tỳ kheo đang nhuộm y, vì có việc cần nên quay lưng về phía khác, khiến thuốc nhuộm y không đều. Có tỳ kheo nọ thấy vậy mà không nói, vì trước đó có sự bất bình với tỳ kheo này, vì vậy khiến cho y kia bị hư hoại. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên như vậy. Người thấy nên trộn dùm hay nói cho vị kia biết. Tỳ kheo kia nhuộm y rồi không dọn dẹp nồi, cấm mãn, bình đồng, bồn vạc, búa, dây, thẻ, y lê diên đà, mạo la, mạo mạo la, bèn bỏ đi. Đức Phật dạy, không nên không dọn dẹp mà bỏ đi, nên dọn dẹp rồi sau đó mới đi. Nếu người khác cần thì nên cho. Có vị nhuộm y rồi, không quét dọn chỗ nhuộm y, khiến cho đất không sạch. Đức Phật dạy, không nên như vậy, nên quét dọn rồi mới đi. Có vị mặc y mới mà quét đất, khiến cho y bị bẩn. Đức Phật dạy, không nên mặc y mới, nên mặc y cũ để quét. Nếu không có y riêng, thì nên mặc y của tăng. Có vị quét ngược gió, bụi bay bẩn thân. Đức Phật dạy, không nên quét như vậy, nên quét thuận theo chiều gió. Có 5 cách quét đất không được phước đức lớn. Không biết nghịch gió, thuận gió mà quét. Không quét hết dấu chân, không trừ hết rác, không để chổi lại chỗ cũ. Quét đất có 5 pháp như vậy, không được phước đức lớn. Có 5 pháp được phước đức lớn. Biết nghịch gió, thuận gió để quét, trừ hết dấu chân, trừ hết rác, để chổi lại chỗ cũ. 5 pháp như vậy được phước đức nhiều. Nếu thượng tọa đứng dưới đuôi gió, nên nói, xin ngài tránh qua một chút, con cần quét đất. Nay ta vì các tỳ kheo nói pháp nhuộm y, phải tùy thuận. Nếu ai không tùy thuận, sẽ như pháp trị.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.